Con sẽ có một phần ôn tập cho lớp mình. Để lần trước con nhớ là mình đang thảo luận với nhau ở chỗ trong phần mình còn ở phần thiền thiền chỉ à, mình chưa có ôn xong phần phần thiền chỉ. Để con xem màn hình. Đạo tràng mình thấy cái sơ đồ thiền chỉ không ạ? Dạ, con cảm ơn. Hôm nay mình sẽ xem qua cái bức ảnh này, rồi sau đó nếu còn thời gian thì mình đi sâu hơn vào các đề mục của thiền chỉ trong Lam Rim. Thì bức ảnh này thầy có giới thiệu trên lớp vài lần rồi. Nhưng mà vì với mục đích ôn tập thì mình con với đạo tràng sẽ đi đi lại cái bức ảnh này. Mình thấy là mình đếm xem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Trên bức ảnh này có 10, 11 con voi. 11 con voi. Thì 9 con voi đầu tiên là tức là 9, 9 bước trong 9 giai đoạn trong thiền chỉ. Trong trăm trạng trong thiền chỉ. Bây giờ mình xem mình nhìn cái bức ảnh này từ dưới lên thì trên lớp thầy có hướng dẫn con voi chính là tâm của mình. Con voi chính là tâm của mình và cái màu đen ở trên thân con voi á chính là chướng ngại ở trong thiền chỉ mà chủ yếu là hôn trầm và trạo cử. Chủ yếu là hai chướng ngại chính trong thiền chỉ chính là hôn trầm và trạo cử, và cái màu đen trên thân con voi biểu biểu tượng cho chướng ngại này. Bây giờ mình hãy nhìn tổng quát một chút trên 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 bức ảnh. Mình thấy cái đốm lửa không ạ? Mình thấy cái đốm lửa từ dưới lên trên không ạ? Ở dưới cùng là một cái đốm lửa rất là to ngay 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 bên trái con khỉ. Rồi lên trên chút cái đốm lửa hơi nhỏ một xíu sau lưng con voi, rồi lên đốm lửa thứ ba nhỏ hơn một chút, vân vân. Mình thấy cái đốm lửa từ dưới lên trên mà nó nhỏ dần á, thì cái đốm lửa tượng trưng cho công sức mình phải bỏ ra để duy trì tâm mình trên đối tượng thiền. Trong thiền chỉ mình nỗ lực bỏ công bỏ sức, vận dụng tất cả các kỹ thuật để có thể cột chặt tâm mình vào đối tượng thiền, thì cái đốm lửa này là biểu trưng cho cái nỗ lực, biểu trưng cho nỗ lực mà mình phải bỏ ra, tức là mình dụng công nhiều hay ít á, mình sử dụng công sức trong thiền nhiều hay ít, là đốm lửa này nó tượng trưng cho việc đó. Ở giai đoạn đầu á, mình phải tự ép mình rất là nhiều để có thể tập trung vào đối tượng thiền dần dần. Rồi từ lên tới các giai đoạn sau, thí dụ như sang giai đoạn số 7, từ sau giai đoạn số số 7 số 8 á, mình thấy con voi thứ 7 và thứ 8 á, không còn đốm lửa nữa. Tức là lên tới giai đoạn thứ 7 thứ 8 á, thì cái định lực của mình đã mạnh đến mức mình không cần phải bỏ công sức ra mà vẫn có thể tập trung, tâm mình vẫn có thể tập trung vào đối tượng thiền. Thì đó là giải thích cho đốm lửa. Rồi mình thấy từ dưới lên trên mình thấy có rất là nhiều cái biểu tượng trong suốt cái hành trình của mình. Thứ nhất là mình thấy cái con khỉ nó ngồi trên cái cây nó ăn ăn quả không ạ? Rồi mình thấy có một cái vẽ ngay ngay sau cái đuôi của con voi thứ nhất á, là một cái tấm lụa, một cái tấm lụa màu đỏ đỏ, là ngay sau cái đuôi của con voi thứ nhất là tấm lụa đỏ đỏ, một cái dải lụa đỏ đỏ. Rồi ngay trên cái đống lửa thứ hai là một cái biểu tượng khác, hình như là cái hoa thì phải. Rồi ngay trên con đầu con khỉ thứ hai là một cái vỏ ốc, Rồi mình nhìn lên cái hình con khỉ thứ ba, ngay trên đầu con khỉ thứ ba là có một cái nhạc cụ giống như là hai hai cái dĩa thép mà mình đập vô nhau ra một cái tiếng ra tiếng nhạc á. Rồi rồi mình lên tới bên trên, mình thấy có cái tấm gương là ngay phía sau lưng con khỉ số 5 ạ. Số 6 chứ ạ. Ở phía trên là mình thấy cái tấm gương, thì tất cả những cái biểu tượng này mà vẽ được được minh họa ở ở mấy cái đoạn cong của lối đi đó, không 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 phải được minh họa trên trên cái lối đi mà minh họa giữa đường đi á, giữa giữa cái hai bên đường đi đó, chính là tất cả những đối tượng bên ngoài khiến cho mình bị phân tâm. Khiến như mình bị phân tâm, thì trong trong suốt quá trình mình thiền á, mình phải nhất thiết phải xem, phải xác định được mình bị phân tâm bởi cái gì, và xác định được cái xu hướng mình phân tâm là do cái gì để mình đối trị. Ở trên lớp thầy có nhắc một điều này rất là quan trọng. Thầy có nhắc một điều này rất là quan trọng. Thầy trên lớp thầy lấy ví dụ là nếu như mình phân tâm về thức ăn á, mình thiền mà mình cứ mãi nhớ về thức ăn, mà mấy cái món thức ăn mình bị tập phân tâm á, nó thay đổi liên tục, hôm nay nhớ món này, hôm hôm khác nhớ món khác, vân vân, thì vẫn vẫn chưa chưa quá trầm trọng. Đó chỉ là phân tâm bởi vì mình bị thu hút vào một đối tượng nào đó một cách nhất thời thôi. Tuy nhiên, nếu như ngày này qua ngày khác mà mình bị phân tâm bởi duy nhất một món ở trong thời thiền, cứ cứ lúc nào ngồi xuống thì cái món đó nó cũng xuất hiện trước tâm mình, thì lúc đó mình đã xác định mình bị phân tâm bởi tâm bám chấp vào đối tượng. Cho nên nếu như mình phát hiện ra cái đối tượng phân tâm nó xẹt ngang lúc mình thiền á, nó lôi tâm mình ra khỏi đối tượng thiền, mà mình xác định được đối tượng đó là do bám chấp mà ra, thì mình phải giải quyết cái bám chấp đó trước.
Sao anh biết tôi còn
Rồi.
làm gì với nhau nữa mà cần chỉ bảo. Vâng, em
Mình cần giải quyết cái bám chấp đó trước thì mình mới xử lý được vấn đề bị phân tâm trong thiền. Cho nên đó là con vừa giải thích ý nghĩa của cái đốm lửa, rồi ý nghĩa của tất cả những cái biểu tượng mà mình phát hiện trên đường đi, vân vân. Đốm lửa là công sức mình phải bỏ ra để đạt được tâm, để đạt được nhất tâm. Rồi tất cả những cái biểu tượng khác như là cái vải lụa, cái cành cành hoa, cái vỏ ốc, rồi cái nhạc cụ, rồi cái tấm gương, là tất cả những đối tượng khiến cho mình bị phân tâm. Bây giờ mình nhìn ở con voi thứ nhất, là giai đoạn thứ nhất. Con khỉ nó tượng trưng cho tâm trạo cử. Con khỉ nó tượng trưng cho tâm trạo cử. Ban đầu á, cái ban đầu mình thấy cái nhà sư mà đứng cạnh ngôi nhà phía dưới á, trên tay của nhà sư này có cái gậy, nhưng mà nhà sư này, cái hành giả này nè, không có cầm được cái cọng dây để dẫn con voi. Tại sao? Bởi vì cái cọng dây đó nó đang trong tay con khỉ, mà cái cọng dây đó chính là tỉnh thức, tượng trưng cho chánh niệm và tỉnh thức. Tại vì nếu không có chánh niệm và tỉnh thức á, mình sẽ không kiểm soát được tâm. Và ban đầu trước khi đi vào thiền tập tu tập thiền chỉ á, thì chánh niệm và tỉnh thức á, mình hoàn toàn không có gì hết. Thậm chí con khỉ nó cầm cái dây, nó dẫn con voi đi đi theo ý của nó, tức là biểu trưng cho việc ban đầu á, tâm của mình không có chút nào kiểm soát được tâm mình hết, hoàn toàn là do trạo cử kiểm soát, tức là đối tượng trong tâm. Điều này có ý nghĩa là đối tượng của tâm mình thay đổi liên tục, mình không có cách nào trụ tâm vào một đối tượng được. Rồi mình tập một chút, mình lên giai đoạn thứ hai. Mình lên giai đoạn thứ hai, mình thấy ở trên đỉnh con voi thứ hai á, mình thấy bắt đầu có một cái đốm trắng, tức là cái màu đen trên thân con voi á, giảm dần. Điều đó có nghĩa là từ giai đoạn thứ nhất mình bước lên giai đoạn thứ hai á, thì chướng ngại bắt đầu giảm dần. Ở đây đặc biệt là hôn trầm thô và trạo cử thô bắt đầu giảm dần. Hôn trầm và ví dụ như trạo cử thô tức là trạo cử thô tức là hoàn toàn ở đây trạo cử có trên lớp thầy hướng dẫn trạo cử có hai mức độ trạo cử thô và trạo cử vi tế. Trạo cử thô tức là tâm mình hoàn toàn bị mất đối tượng thiện, mình hoàn toàn nghĩ về một 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 đối tượng khác, đó là trạo cử thô. Trạo cử vi tế là mình chỉ bị mất tập trung một phần thôi, tức là một phần của tâm vẫn còn trụ trên đối tượng nhưng mà một phần khác của tâm bắt đầu nghĩ về chuyện khác. Thì trong thầy hướng dẫn rằng trong ba giai đoạn đầu tiên á, mình chỉ làm việc trên chướng ngại thô thôi, tại vì lúc đó chướng ngại thô còn còn quá là nhiều đi, cho nên chướng ngại vi tế chưa có xuất hiện. Cho nên đến giai đoạn thứ hai á, mình vẫn còn làm việc với chướng ngại thô, và đặc biệt ở giai đoạn thứ hai á, mình thấy con khỉ nó vẫn dẫn con voi, nhưng mà mình nhìn con khỉ nó bắt đầu cái tướng đi của nó đó bắt đầu không còn nhảy nhót lung tung như là con khỉ thứ nhất, tức là mình đã điều phục được một phần trạo cử rồi. Rồi đến và cái đống lửa nó nhỏ bớt một chút, tức là công sức mình bỏ ra để đạt được nhất tâm á, bắt đầu giảm bớt một chút, tức là định lực tăng được một chút. Rồi đến giai đoạn thứ ba, đến đến con voi thứ ba, mình thấy cái đầu con voi á nó bắt đầu nó trắng rồi, cái đầu con voi bắt đầu trắng rồi. Màu trắng này á, có nghĩa là đầu con voi màu trắng tức là cái khả năng cái chánh niệm, khả năng chánh niệm và tỉnh thức của mình mà phát triển được được một chút rồi, và mình đã có bắt đầu có khả năng tập trung liên tục vào đối tượng. Nên nhớ đến đến giai đoạn thứ ba là cái chỉ tiêu mà thầy hướng dẫn ở ba giai đoạn đầu, đến giai đoạn thứ ba này á là mình đã phải tập trung liên tục vào đối tượng trong vòng 3 phút mà không bị trạo cử hoàn toàn, mà trong suốt 3 phút đó mình không có một thời điểm nào mà mình mất đối tượng hoàn toàn. Trong trong ba giai đoạn đầu tiên này thì trạo cử một phần, tức là mất tập trung một phần đó, vẫn có thể chấp nhận được. Rồi đến đặc biệt một chỗ ở giai đoạn thứ ba này thì cái sợi dây mà để cột vô cái vòi con voi để dẫn con voi á, đã được trao về cho tay trên tay của người hành giả. Tuy nhiên người hành giả vẫn đi sau con voi, tức là đã có một chút kiểm soát rồi nhưng mà vẫn đi sau con voi, tức là chưa chưa làm chủ hoàn toàn, chưa 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 có thực sự là người dẫn dắt cái tâm, tức là đợi cho tới khi nào tâm mất tập trung rồi thì tốn vài giây sau mới phát hiện ra ồ, tâm đã mất tập trung, thì lúc đó sự việc đã rồi. Mặc dù có tỉnh thức, có chánh niệm tăng trưởng một chút nhưng mà vẫn còn ở trong đóng vai người hành giả, trong lúc này vẫn đóng vai trò là rất là thụ động, tức là chỉ quan sát tâm thôi chứ chứ chưa thật sự điều điều hướng tâm được theo cái ý của mình. Đó là lý do mặc dù thành giả đã cầm ở cái giai đoạn thứ ba, ở cái hình con voi thứ ba, hành giả đã có cọng dây tỉnh thức và chánh niệm, đã cột được dây vào vòi voi rồi nhưng mà vẫn vẫn đi sau con voi. Rồi đến giai đoạn thứ ba này thì mình thấy cái đầu con khỉ á, nó bắt đầu cái màu đen trên thân con khỉ cũng bắt đầu giảm bớt, cái đầu con khỉ nó chuyển qua cái màu da của nó hơi vàng vàng đó, thì tức là trạo cử giảm rất nhiều đảo cử giảm rất nhiều rồi, tức là con khi khi mà có cái khi mà cái màu đen trên thân con khỉ mà mất hoàn toàn thì lúc đó con khỉ cũng biến mất luôn, tức là mình không còn đảo cử ở ở các nhánh phía trên của bức ảnh. Tuy nhiên ở giai đoạn thứ ba thì đảo cử giảm rất là nhiều. Ở giai đoạn thứ ba mình bắt đầu thấy có con thỏ nó xuất hiện trên lưng con voi. Thì con thỏ ở đây là gì? Con thỏ ở đây là chướng ngại vi tế, tức là cuối giai đoạn thứ ba. Cuối giai đoạn thứ ba là hành giả đã bắt đầu nhận ra được chướng ngại vi tế. Còn trước đó thì mình hoàn toàn mình còn chưa xong chướng ngại thô, mình còn khổ sở với chướng ngại thô, hôn trầm và trạo cử thô, thì mình không có cách gì. Lúc đó chướng ngại thô nó còn quá nhiều, cho nên chướng ngại vi tế không không xuất hiện. Rồi cuối giai đoạn thứ ba, có con thỏ ở trên lưng con voi, thì mình đã bắt đầu phát hiện được hôn trầm thô và hôn trầm vi tế, cũng như là trạo cử thô và trạo cử vi tế. Rồi sang giai đoạn thứ tư, giai đoạn thứ tư thì toàn bộ cái đầu voi với lại hai cái chân trước của nó với phân nửa thân của con thỏ đã chuyển sang màu trắng, tức là nhờ nhờ tập trung sâu hơn vào vào đối tượng, nhờ ra sức nhiều hơn. Mà từ giai đoạn thứ ba đến thứ tư, mình đã bắt đầu áp dụng các phương pháp để đối trị lại hôn trầm vi tế và trạo cử vi tế. Cho nên trong ba giai đoạn đầu tiên á, mình chỉ làm việc với chướng ngại thô thôi, cho nên mình có thể cân đong đo đếm cái sự tiến bộ của bản thân bằng cách bấm giờ. Ví dụ như giai đoạn thứ nhất á, đạt được bằng cách là liên tục 1 phút tập trung vào đối tượng mà không không hoàn toàn bị mất tập trung. Rồi giai đoạn thứ hai là 2 phút, giai đoạn thứ ba là 3 phút, giai đoạn thứ tư á, mình không còn đếm giờ nữa, mà thầy trên lớp thầy có hướng dẫn sang giai đoạn thứ tư và thứ năm á, mình phải đếm được, mình phải kiểm tra được xem nếu như mình phát hiện ra mình bị phân tâm á, mình bị một cái đối tượng khác nó chen ngang vào thực thiền á, thì mình mất bao lâu để phát hiện ra cái phân tâm đó. Ví dụ mình đang thiền vào pho tượng Phật và có một suy nghĩ khác về về công việc của mình xuất hiện trong thời thiền, cho dù cái suy nghĩ đó nó không chiếm toàn bộ tâm của mình, chỉ là một phần nhỏ của tâm bị kẹt vô cái suy nghĩ ở công việc, thì mình mất bao lâu để phát hiện ra cái sự việc đó vừa xảy ra. Và nếu như thầy nói rằng nếu như mình luyện được tâm tỉnh giác mà tốt á, thì mình không nên mất quá 3 đến 5 giây để phát hiện ra là tâm mình vừa bị mất tập trung. Bây giờ từ giai đoạn thứ tư sang giai đoạn thứ thứ năm á, thì mình nỗ lực vận dụng các kỹ thuật ở trong giai đoạn này, mình làm cho mình bào mòn cái hôn trầm thô và trạo cử thô lẫn hôn trầm vi tế và trạo cử vi tế. Cho nên từ giai đoạn thứ tư lên giai đoạn thứ năm, mình để ý xem có một sự chuyển biến lớn. Không chỉ màu đen trên thân con voi chỉ còn nửa chi sâu của nó thôi, chỉ còn cái bụng sâu với lại hai cái chân sâu thôi. Con thỏ thì màu đen cũng dưới 1/2, dưới cái lưng con thỏ rồi, dưới cái lưng con thỏ rồi. Nhưng mà từ giai đoạn thứ tư lên giai đoạn thứ năm á, thì con khỉ á, nó tụt lại phía sau lưng con voi và người hành giả đi lên phía trước con voi. Đây là một bước tiến rất là rõ rệt. Không những người hành giả đi lên phía trước con voi, mà bây giờ người hành giả kiểm soát con voi bằng bằng cả hai công cụ, tức là kiểm soát tâm bằng cả hai công cụ. Một mặt á, là cái dây thòng lọng á, đã trồng vào vào cổ con voi rồi. Một mặt khác, cái gậy ở trên cái tay phải của người hành giả đó bắt đầu gọi là chạm được vào đầu của con voi. Cái gậy này chính là cái chánh niệm, cái dây thòng lọng hồi nãy, tức là tỉnh giác, cái gậy này, cái trí tuệ và khả năng duy trì chánh niệm của mình, thì trên cho nên trên tay người hành giả đó, có hai, có cái gậy và cái thòng lọng, cái dây thòng lọng và cái gậy quảng voi, gậy quảng tượng, thì mình phải hiểu rằng từ từ lúc mình bắt đầu cho đến lúc mình thành công trong thiền chỉ, tỉnh giác và chánh niệm là phải tăng chứ không có giảm. Hôn trầm và trạo cử là những gì cần phải giảm, và tỉnh giác và chánh niệm là những gì cần phải tăng trên trên đường đi của mình. Rồi từ giai đoạn thứ 5 trên lên giai đoạn thứ 6, thì từ giai đoạn thứ 5 lên giai đoạn thứ 6 á, thì hôn trầm chướng ngại vi tế biến mất, mình thấy con thỏ nó biến mất rồi. Từ giai đoạn thứ 5 đến giai đoạn thứ 6 con thỏ biến mất rồi, màu đen trên 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 thân con khỉ và con voi rất là ít, rất là ít. Và từ giai đoạn thứ 6 lên giai đoạn thứ 7 á, mình thấy con khỉ nó mất luôn. Tức là bây giờ hôn trầm ở lên được giai đoạn thứ 7 rồi á, thì hôn trầm thô, trong sách có ghi rằng hôn trầm và trạo cử thô á, chướng ngại thô không còn, không còn, và chỉ còn một ít rất rất ít chướng ngại vi tế. Mà sách có nhấn mạnh rằng ở giai đoạn này á, cho dù chướng ngại có xuất hiện đi nữa, thì người hành giả chỉ cần nỗ lực tối thiểu là có thể diệt được chướng ngại. Rồi từ giai đoạn ở giai đoạn thứ 7 á, thì người hành giả này giai đoạn thứ 7 mình thấy con khỉ nó vẫn còn đó, nhưng mà nó bắt đầu nó quỳ sau lưng cái người hành giả rồi, tức là hoàn toàn điều phục được chướng ngại thô rồi, và thậm chí chướng ngại vi tế nữa. Nhưng mà cái đuôi của con voi ở giai đoạn thứ 7 á, vẫn còn một ít màu đen. Thì ở đoạn này trong sách nói rằng vẫn có thể một chút chướng ngại vi tế vẫn có thể phát sinh. Tuy nhiên nếu chướng ngại phát sinh thì hành giả sẽ có thể vượt qua được mà không cần phải nỗ lực bỏ quá nhiều công sức. Mình thấy rằng ở giai đoạn thứ 6, thứ 7, thứ 8 thì cái đốm lửa nó không còn nữa. Đốm lửa nó không còn nữa, tức là mình bây giờ mọi thứ đều diễn ra rất là tự nhiên, mình không phải gượng ép bằng cách bỏ ra rất là nhiều công sức. Tức là ở ở giai đoạn thứ nhất, thứ hai, thứ ba đó, mình phải tập trung vào vào văn học, tức là mình phải đọc giáo lý rất là nhiều, mình phải nghe thầy giảng rất là nhiều để xem lúc nào thì cần làm cái gì, hôn trầm thô xảy ra thì cần làm cái gì, rồi trạo cử nếu xảy ra thì cần phải làm cái gì. Tức là cái quá trình mà phải nhớ lý thuyết rồi phải canh chừng tâm mình lúc nào nó biến đổi trong tâm mình áp dụng lý thuyết, thì cái quá trình đó nếu mình cảm thấy khó khăn á, tức tức là mình đang phải bỏ nhiều công sức để làm cho tâm mình tập trung vào đối tượng. Còn lên giai đoạn thứ 6, thứ 7, thứ thứ 8 trở về sau á, thì gần như cái công sức mình bỏ ra để giữ tâm tập trung vào đối tượng là tối thiểu. Cho nên khi mà thứ 7 và thứ 8 này á, thì thật ra mình không còn phải làm gì nhiều để đối trị với hôn trầm và trạo cử, mà mình chỉ chủ yếu triển khai năng lực tinh tấn để làm cho tâm mình thật sự quen thuộc với cái định lực đó và tập trung trên đối tượng đó. Bây giờ đến giai đoạn thứ 9. Giai đoạn thứ 9 á, mình thấy hành giả bắt đầu ngồi xuống rồi. Hành giả này bị hành giả này ngồi xuống, và con voi nó nằm kế bên. Mình thấy cả hành giả lẫn con voi được minh họa rất là thư thái, an lạc. Thì ở giai đoạn thứ 9 này á, mình có đắc thiền chỉ chưa? Mình chưa đắc thiền chỉ, mình chưa đắc thiền chỉ. Cái giai đoạn thứ 9 này á, là mình đạt được nhất tâm, nhưng mà mình chưa có đắc thiền chỉ. Đắc thiền chỉ ở chỗ á, là mình thấy sau giai đoạn thứ 9, tức là mình thấy cái chỗ người hành giả với con voi, cả hai đều ngồi xuống không ạ? Người hành giả ngồi thiền và con voi nằm kế bên. Đó chính là nhất tâm, là giai đoạn thứ 9 trong 9 giai đoạn trong sách. Khi nào mình đạt được thiền chỉ, đó chính là khi mình đạt được thân khinh an. Trong sách có một dùng chữ là thân khinh an, hoặc là thân và thân nhẹ, như thân nhẹ đạt được cái cảm giác thân nó nhẹ tênh, và tâm hỷ lạc thì thân cái nhẹ thân mình mà trở nên nhẹ tênh á, được minh họa bằng bằng cái hình mà người hành giả bay lên trên trên trời á. Ngay sau cái con voi thứ 9, mình thấy người hành giả cầm cái dải lụa mà bay trên trời á, thì đó là thân hỷ lạc, thân hỷ lạc, đó là thân hỷ lạc. Còn con voi thứ 10 á, con voi thứ 10 á, mà trên đó người hành giả ngồi trên lưng voi á, và đi trên cầu vồng á, thì gọi là tâm hỷ lạc, thân và tâm hỷ lạc. Rồi sang con voi thứ 11 á, mình thấy con voi thứ 11 nó bắt đầu nó đi trên cầu vồng, nhưng mà nó quay ngược đầu lại, nó đi ngược lại. Điều đó là gì? Điều đó là lúc này á, con cũng xin nói rõ cái số 10 và số 11 á, nó không có thuộc về thiền chỉ của mình. Nó về là cái giai đoạn 10 11 là thuộc về giai đoạn mình dùng thiền chỉ để làm gì. Đặc biệt là hình con voi cuối cùng, một con voi thứ 11 á, là khi con voi đi trên cầu vồng mà quay quay đầu lại đó, tức là biểu trưng cho việc là mình đi ngược lại cái guồng xoáy của luân hồi. Tức là mình đã thấy được cái bản chất thực sự của luân hồi là không có gì phải 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 lưu luyến, cho nên con voi nó đi ngược lại, tức là biểu trưng cho việc là mình muốn đi ra khỏi luân hồi chứ mình không muốn ở lại trong luân hồi nữa. Và người hành giả, trên tay người hành giả lúc này á, là cầm một cái thanh gươm báu. Thì lúc này á, khi mà một hành giả đã xong thiền chỉ rồi, mà đạt được thiền chỉ rồi á, thì mình không ngừng lại ở đó, mà mình phải sẽ dùng cái định lực có được nhờ thiền chỉ này, để dùng nó trong suốt các thời thiền thiền quán về tính không. Tính không là các mình thiền quán về tính không thế nào thì thầy đang hướng dẫn trên lớp. Tuy nhiên, để có thể thiền quán về tính không cực kỳ hiệu quả thì không thể nào thiếu được thiền chỉ. Và sau khi mình làm thiền chỉ xong, mình đạt được 9 giai đoạn rồi, và mình đạt được thân hỷ lạc và tâm hỷ lạc trong thiền chỉ rồi, thì tiếp theo đó, từ đó trở về sau, trong các thời thiền quán của mình phải kết hợp thiền chỉ và thiền quán, tức là dùng định lực mình có được, mình đã tu được thông qua thiền chỉ, để dùng định lực đó để tập trung thiền về tính không. Tập trung thiền về tính không có nghĩa là thay vì trong suốt quá trình mình luyện thiền chỉ á, thì đối tượng của tâm mình là một pho tượng Phật. Để mình luyện sự tập trung, để mình luyện sự tập trung nhất tâm vào duy nhất một đối tượng. Tức nhưng mà sau sau đó mình đã có định lực rồi, thì chuyển qua kết hợp chỉ và quán, kết hợp thiền chỉ và thiền quán, thì đối tượng của tâm á, không còn đơn thuần là một đối tượng cố định như là pho tượng Phật nữa, mà đối tượng của tâm chính là quá trình mình phân tích trạng thái hiện hữu của tất cả các pháp. Thí dụ như trong buổi học gần nhất trên lớp, thầy thầy hướng dẫn về 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 tính không, có bốn cái điều then chốt. Và điều then chốt thứ nhất của tính không là xác định cái gì cần phải bị bác bỏ. Bây giờ thì nếu như đạo tràng mình có đọc sách phần đó rồi, thì sẽ thấy rằng trong sách hướng dẫn mình, và trên lớp thầy cũng hướng dẫn mình phải xác định được ở đâu là cái tôi mà mình bám chắc vào đó sai lầm. Như cái tôi mà vô hại, hoặc là cái tôi mà hiện diện đúng á, thì mình không cần phải quan tâm vào lúc này. Mình cần phải xác định xem cái tôi sai lầm nó nằm ở đâu. ở trong tâm mình. Nhưng mà nếu như không không có năng lực tập trung á, không có năng lực tập trung á, thì mình sẽ không có gọi là không có chộp được thời cơ để nhìn trực diện vào cái tôi sai lầm này khi mà cái tôi sai lầm này trỗi dậy. Nếu như mình đọc sách phần này á, trong sách có một ví dụ là một người mà đi đi dọc một cái rãnh núi á, mà nhìn xuống dưới mà cảm giác mình sắp té xuống núi á, thì lúc đó sợ chết, thì lúc trong giữa lòng ngực mình có cảm giác rất là thốn thốn và rất là kinh hãi. Thì cái gì là chủ thể của cái cảm giác đó? Lúc đó mình nghĩ là ô, tôi sắp chết, tôi sắp rơi xuống núi. Thì cái chữ tôi trong trong cái giai đoạn sợ hãi đó đó gần như chắc chắn đó là cái tôi sai lầm, tức là mình bám chấp vào cái tôi đó, chính là bám chấp vào cái tôi đó, và cái sự bám chấp vào cái tôi sai lầm đó mà mình hay gọi là chấp ngã đó, thì mới khiến cho mình sợ hãi, vân vân. Rồi ở những tình huống khác trong sách có hướng dẫn là khi cái cảm xúc mình lên đến cực điểm, thí dụ như có một người chỉ trích mình đi ăn trộm trong khi mình hoàn toàn không có ăn trộm, thì trong lúc mình biện minh cho bản thân, mình giải thích ô tôi đâu có lấy đồ của anh, vân vân, thì cái chữ tôi trong lúc mình giải thích đó có vẻ như là một cái gì đó rất là chắc thật. Và chính vì mình trong mặt và trong khi mình biện minh, mình dùng cái chữ tôi đó rất là mạnh, và mình đồng thời mình nổi giận, thì cái tôi mà nó trồi lên, nó hiện hữu rất là rõ rệt trong cái quá trình mình nổi giận, mình cảm thấy mình tức bởi vì bị người ta vu khống, vân vân. Thì cái chữ tôi đó đó gần như là cái tôi sai lầm, tức là mình nếu như mình không có chấp ngã, không có chấp vào cái tôi lúc đó, thì người ta có vu khống mình 100 lần mình cũng không không hề nổi giận, không hề bị ức chế, bị tức tối. Nhưng mà do bởi vì thật sự sự thật là mình đâu có ăn trộm đâu mà phải nổi giận, mà phải bị tức tối. Tuy nhiên cho dù sự thật là mình không ăn trộm, nhưng mà mình có chấp ngã, cho nên khi người ta nói mình là kẻ trộm thì mình tức tối và nổi giận. Thì đó chính là cái cơ chế phiền não phát sinh từ chấp ngã. Tuy nhiên nếu như mình không có tỉnh thức và chánh niệm, nếu như mình không có tỉnh thức và chánh niệm thông qua thiền chỉ á, thì mình suy nghĩ xem mình có thể nào chộp được những thời cơ đó trong cuộc sống hàng ngày để thực sự phân tích cái tôi sai lầm trong tâm mình hay không. Thì cái quá trình nếu như mình đọc giải thoát trong lòng tay á, cái quá trình thứ nhất á, những cái quá trình mà mình đi đi tìm cái tôi sai lầm á, thì thứ nhất là phải phát hiện ra thời điểm nó trỗi dậy. Thì đó là những điểm mà con vừa chia sẻ theo như trong sách. Bây giờ phát hiện ra nó trỗi dậy, thí dụ như trong tình huống mình bị chỉ trích, mình phát hiện một có một cái cảm giác về một cái tôi rất là chắc thật nằm ngay giữa lồng ngực của mình á. Thí dụ như mình để ý ai ai chửi mình vô lý, ai chỉ trích mình vô lý, trong lúc mình tức á, mình tức ở chỗ nào, mình thấy mình tức ngực đúng không ạ? Mình thấy có một cái gì đó nó nhói ngay giữa lồng ngực của mình, cảm giác rất rất là tức tối. Thì lúc đó gần như là có một cái tôi mà mình cho rằng rất là chân thật, gọi là tự mình nó hiện hữu, gọi là hiện hữu chân thật luôn, nó nằm ngay giữa lồng ngực của mình. Thì bây giờ mình phát hiện ra ở đó rồi, thì mình bước tiếp theo là bắt đầu kiếm nó. Nếu như cái tôi mà nó trỗi dậy cái kiểu như vừa rồi á, nếu như cái tôi đó thật sự có tồn tại ở ở đâu đó ở bên trong con người mình, thì cái tôi đó nó phải nằm ở đâu? Tức là trong suốt cái quá trình mình nổi giận, và có một cái cảm giác và một cái tôi rất là mạnh xuất hiện như thế, thì mình cần phải xác định được cái tôi đó nó đang nằm ở đâu. Thì cái phần này á, thì thầy cũng đang hướng dẫn, thầy chỉ mới hướng dẫn tới đó thôi. Sau này nếu mình ôn tới phần này, con sẽ chia thảo luận với đạo tràng nhiều hơn. Tuy nhiên ý con ở đây rằng thiền chỉ là một bước vô cùng quan trọng, Không không chỉ luyện cho mình khả năng tập trung vào một đối tượng duy nhất và mà qua đó còn luyện cho mình chánh niệm và tỉnh giác. Và chỉ có chánh niệm và tỉnh giác mà nó thật sự mạnh mẽ, mình mới có thể thực sự thực hành được giáo pháp trong cuộc sống hàng ngày. Mình không chờ đến lúc mình ngồi xuống đệm thiền đâu đâu anh chị, và mà mình phải chọn được thời cơ ngay những lúc phiền não phát sinh. Nên tại vì nếu không có chánh niệm á, thì phiền não phát sinh, mình sẽ bị phiền não nó chi phối, rồi chỉ sau đó rất là nhiều, rất là lâu, thậm chí là cuối ngày khi mà mình có một cái thời gian nghỉ ngơi cuối ngày, mình ôn lại những gì xảy ra trong ngày, thì mình mới phát hiện ra mình đã phát sinh phiền não quá nhiều lần trong ngày hôm nay. Thì điều đó sẽ hoàn toàn không có ích gì trong quá trình tu tập mà để diệt trừ phiền não của mình. Cho nên ở đây, khi mà mình đã học qua tất cả các kỹ thuật để thiền chỉ rồi á, thì mình nên bỏ công sức ra để thực thụ, làm tăng trưởng định lực của mình. Tại vì có một điều rất là chắc chắn là nếu như mình không đạt được định lực á, thì mình không có cách nào để phát triển trí tuệ về tính không, cho dù mình nỗ lực mình thiền. Tại vì nếu mình không có khả năng tập trung vào một chỗ á, thì làm sao có thể mình đào sâu vào cái tri kiến về tính không trong thời thiền. Bởi vì ban đầu mình thầy hướng dẫn về tính không á, có 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là tính không thông qua văn, tức là thông qua lắng nghe và học hỏi giáo lý. Thì đó là thông qua văn học, tức là giai đoạn văn và tư và tu, 3 giai đoạn. Thứ nhất văn là lắng nghe, rồi thứ hai là tư là quán chiếu về 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 tính không, quán chiếu hay là thiền quán về tính không. Thì lúc đó mình sẽ cần định lực để quán chiếu và thiền quán về tính không. Rồi giai đoạn thứ ba là giai đoạn tu. Tu tức là thực sự khiến cho tính không đó biến thành trải nghiệm trực tiếp của mình. Tức là mình lúc đạt được đến giai đoạn cái trình độ thứ ba là thông thông qua trải nghiệm trực tiếp á, thì mình không còn phải nương nương cậy nương nhờ vào chữ nghĩa ở trên bản kinh nữa. Cho nên nếu mình đọc sách chỗ này á, hôm trước thầy nói về ba mức độ hiểu về tính không á, là nếu mình đọc sách mà phiên dịch từ Hán Tạng á, thì mình có thể liên khi mình thấy ba trong sách mà phiên dịch từ từ tiếng Hán, tức là tiếng Hán Việt á, thì mình sẽ thấy ba giai đoạn này sẽ được phiên dịch. Thứ nhất là văn tự bát nhã, tức là cái tri kiến về tính không mà ở trên câu chữ, ở trên chữ nghĩa. Thứ nhất là văn tự bát nhã, đó là giai đoạn thứ nhất. Giai đoạn thứ hai đó là quán chiếu bát nhã. Quán chiếu bát nhã ở đây là sẽ là khi mình đã hiểu câu chữ rồi, thì bắt đầu mình thiết lập tính không ở trong tâm mình thiết lập cái hiểu về tính không á, thông qua lý luận. Thông qua lý luận tức là mình nói là nếu nếu như cái tôi nếu như một cái tôi nổi giận hồi nãy á, nó tồn tại á, thì nó phải tồn tại ở chỗ này, và nếu như nó tồn tại ở chỗ đó thì có những điều vô lý nào xảy ra. Tức là mình ví dụ như cái tôi hồi nãy, nếu nếu cái tôi của nếu cái tôi nổi giận của tôi hồi nãy á, nó tồn tại ở ngay giữa ngực của tôi, thì có những cái yếu tố nào vô lý xảy ra. Con lấy thí dụ hồi trong 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 tuần trước trong đạo tràng mình có một câu hỏi, nếu như mình ngồi thiền bị đau chân á, thì có phải cái tôi đó lúc đó nó đang nằm ở ngay cái chân mình hay không? Thì mình hãy thử xem, mình hãy tự thử thử tự hỏi bản thân, nếu như một người mà nói cái tôi của người đó nằm ở cái chân, thì nếu như cái người đó đó bị một cái tai nạn mất cái chân, thì người đó còn cái tôi hay là không? Thì mình khi mình phân tích như thế, cái quá trình quán chiếu bát nhã, tức là trí tuệ về tính không có được qua lý luận đó, thì mình đặt ra một cái giả thiết về sự hiện hữu của cái tôi đó. Xong rồi mình duyệt qua tất cả các khả tính, tức là cái điều then chốt thứ hai mà mình sắp học tới trong giai đoạn trong giải thoát vòng tay, xác định tất cả các khả tính, tức là tất cả những hệ quả kéo theo nếu như cái tôi nó hiện hữu theo một cách nào đó hay là nó nằm ở một chỗ nào đó. Rồi mình phát hiện ra tất cả những khả tính đó đều đưa đến những điều không có hợp lý. Mình duyệt qua tất cả những khả năng, những hệ quả kéo theo nếu như cái tôi nó tồn tại theo theo cái cách mình suy nghĩ bây giờ, và mình phát hiện ra tất cả những khả năng đó đều vô lý, thì kết luận của mình là gì? Kết luận của mình là cái tôi không thể nào hiện hữu theo cách đó được. Nên xong rồi mình làm cái quá trình đó cho rất nhiều lần, và mình bắt đầu phát hiện ra không có một cái bất cứ sự hiện hữu nào của cái tôi mà không đưa đến những điều vô lý. Thì lúc đó khi mình làm quen với cái lý luận đó quá nhiều lần ở trong thời thiền, thì mình sẽ phát hiện đi đến là chỉ có một cách duy nhất để giải thích, đó là cái tôi sai lầm đó không hề tồn tại ngay từ giây phút đầu tiên, bởi vì mình đã kiểm tra tất cả các kiểu hiện hữu của cái tôi sai lầm đó. Mình kiểm tra hết rồi, trong đầu, trong tim, trong não, ở dưới chân, ở sau lưng, vân vân. Thậm chí là ở cái tôi thậm chí cái tôi đó mình có thể nói rằng nó chỉ tồn tại ở đúng đúng 6 giờ chiều ngày hôm qua ở ở trong cái dòng tâm thức của mình, rồi sang 6 giờ 1 phút là một cái tôi khác, vân vân. Mình đào bới tất cả các khả năng mà cái tôi đó có thể hiện hữu, mà mình có thể nghĩ ra được, và trong tất cả những khả năng mình có thể nghĩ ra được đó, mình dùng lý luận để phân tích xem có hợp lý hay là không. Và khi mình dùng lý luận để phân tích xem có hợp lý hay là không, mình bắt đầu phát hiện ra không có cái gì hợp lý hết. Và cuối cùng mình sẽ đi đến một kết luận rằng là chỉ có một cách duy nhất để giải thích cái quá trình lập luận của mình, đó là cái tôi đó không có hiện hữu ngay ngay từ giây phút đầu tiên. Cái tôi sai lầm không hiện hữu, thì ngay cái thời điểm mà mình tự thuyết phục được bản thân cái tôi sai lầm đó không hiện hữu ngay từ giây phút đầu tiên á, thì mình đã bắt đầu chạm được vào cái trí tuệ về vô ngã. Mà thông qua lập luận, mình đã bắt đầu chạm được vào cái trí tuệ, cái khái niệm vô ngã, nhưng mà chỉ thông qua lập luận thôi. Tức là sau khi con nói chỉ thông qua lập luận, tức là ở cái mức độ thứ hai, tức là quán chiếu bát nhã hoặc là trí tuệ và tỉnh không thông qua lý luận. Bởi vì nếu như mình thoát khỏi thời thiền, tất cả những cái dòng lập luận nó ngừng lại á, thì cái tôi sai lầm đó đâu nó lại hiện hiện hữu ra rất là chân thật như như là ban đầu. Tức là mình chỉ có thể thiết lập được vô ngã thông qua lý luận trong lúc mình trong thời thiền, và mình dùng cái định lực của mình để phân tích tất cả những cái khả tính đó. Còn khi mình xuất thiền, mình không còn chạy theo những cái lý luận đó nữa, mình không còn áp dụng những cái lý luận đó, những cái lý lẽ đó trong thời thiền, thì cái vô ngã mà dựa trên quán chiếu á, nó không còn, và mình lại quay lại cái trạng thái ban đầu, tức là khi thoát thiền ra thì tất cả từ không thành có. Còn khi khi nhập thiền á, thì thiết lập được một chút gì đó về tính không của cái ngã. Còn khi xuất thiền á, bây giờ cái ngã đó, cái ngã sai lầm đó lại lại trỗi dậy hệt như ban đầu, thì mình chỉ đạt được đến mức đó ở ở ở mức độ thứ hai hiểu về tính không, đó là quán chiếu bát nhã. Còn lên giai đoạn thứ ba là mà trong chữ chữ Hán Việt á gọi là thực tướng bát nhã. Lúc này mình đã lìa lìa khỏi văn tự lẫn lý luận, tức là mình trải qua một giai đoạn học hỏi kinh điển, học hỏi từ vị thầy, rồi mình trải qua một giai đoạn áp dụng định lực, áp dụng định lực mình có được trong thiền chỉ để đi vào phân tích tất cả các lý lẽ, tất cả các ngõ ngách của lý lẽ, để tìm xem nếu như một cái tôi sai lầm như thế có hiện hữu chân thật thì có gì vô lý hay là không. Đó là câu hỏi của mình trong quá trình mình áp dụng lý lẽ. Rồi mình áp dụng lý lẽ đó rất rất là nhiều lần, cho đến một lúc nào đó cái khái niệm, tức là cái cảm giác về cái tri kiến về cái tôi sai lầm không có ngã đó, cái tri kiến về vô ngã đó, nó ăn sâu vào tâm mình và nó trở thành một cái thực tại trước tâm mình luôn, mà thậm chí sau khi mình xuất khỏi thời thiền rồi thì cái thực tại về về vô ngã đó vẫn còn là một đối tượng của tâm, thì tức là lúc đó mình đã đi vào được thực tướng bát nhã, tức là không cần phải lý luận, chắc chắn là mình không dựa vào câu chữ ở trên trong sách rồi, và thứ hai là mình cũng không cần phải nương vào lý luận, tức là cho dù mình có thiền hay là không thiền thì cái vô ngã đó vẫn hiện diện trước tâm mình, thì đó chính là thực tướng bát nhã. Cho nên con có hơi đi xa vấn đề một chút, bởi vì hôm nay con chủ yếu muốn ôn về về thiền chỉ, cho nên nhưng mà thiền chỉ và thiền quán thật sự không thể nào tách rời nhau được, nếu như mình thật sự muốn 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 đi đến giai đoạn cuối là chứng được tính không. Cho nên ở đây sau khi mình đã được thầy hướng dẫn qua tất cả 8, 9 giai đoạn của thiền chỉ á, thì con nghĩ mình nên bỏ thời thời gian để thực hành, bởi vì nếu không có nếu không có thiền thiền chỉ này á thì mình sẽ gặp vô vàn khó khăn ở trong các giai đoạn thiền quán về về tính không phía sau. Mình còn khoảng 5 phút á, con không biết anh chị trong đạo tràng mình có câu hỏi nào về về lý thuyết về về thiền chỉ không ạ? À? Hoặc là bất cứ câu hỏi nào mà trong trong sách có nói mà con nhớ được thì con sẽ trả lời. À, còn nếu không có chưa có câu hỏi nào á, thì đạo tràng mình á, ở trên lớp thầy hướng dẫn về về ba giai đoạn đầu tiên của thiền chỉ rất là cặn kẽ, bởi vì ba giai đoạn đó áp dụng gần như là dùng một chung một kỹ thuật áp dụng cho tất cả mọi người. Tuy nhiên nếu mình rất là tự tin, mình đã xong giai đoạn thứ ba, xong giai đoạn thứ ba rồi mà mình nghĩ rằng mình đang ở giai đoạn thứ tư, thứ năm, thứ sáu vân vân á, mà mình gặp chướng ngại á, mình nên báo với ban tổ chức. Bởi vì từ giai đoạn thứ tư, thứ năm, thứ sáu trở về sau á, thì thầy sẽ phải nghe cái chướng ngại của mình để hướng dẫn cho mình một số kỹ thuật thiền riêng biệt cho từng trường hợp cụ thể. Đó là lý do thầy dạy từ giai đoạn thứ tư trở về sau, thầy dạy rất là chóng vánh trên lớp, bởi vì nếu như mình nếu như thầy chưa xác nhận được học trò đã xong ba giai đoạn đầu thì không có ích lợi gì để dạy chi tiết các giai đoạn phía sau, bởi vì các giai đoạn phía sau á phải tùy thuộc vô cái kiểu chướng ngại mà người 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 hành giả họ gặp phải, rồi từ đó thầy mới hướng dẫn mình tiếp theo. Cho nên anh chị mình trong đạo tràng, nếu như mình thật sự quyết tâm đi đến cuối đường cuối giai đoạn thứ 9 của thiền chỉ á, thì hãy 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 chú ý điều này. Cái gương trong hình ý nghĩa gì thì tất cả những cái gương hay là cái vỏ ốc hay là cái nhạc cụ hay là cái dải lụa trong hình đó mà mình thấy họ vẽ xen kẽ giữa giữa đường đi á, tất cả những cái đó biểu trưng cho những cái đối tượng làm sao lãng năm giác quan của mình. Mình có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, vân vân. Xong đó tất cả những đối tượng bên ngoài nó chi phối khiến như mình bị phân tán khỏi đối tượng thiền là sắc, thanh, hương, vị, xúc và ý tưởng. Tức là năm giác quan của mình trên thân á, là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân sẽ bị năm đối tượng bên ngoài làm cho mình bị phân tâm, tức là sắc, thanh, hương, vị và xúc. Thì năm đối tượng đó được được minh họa bằng những cái dải lụa rồi vỏ ốc rồi nhạc cụ, cái gương vân vân ở trong bức hình đó. Thì nhiệm vụ của mình là phải kiểm soát được giác quan của mình trong 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 quá trình mình thiền chỉ, để không làm để hạn chế tối đến tối thiểu bị đối tượng bên ngoài làm cho sao lãng. Quán chiếu 4 bước, gặp điều bất như ý thì chắc có lẽ để một buổi hôm sau em hay con sẽ chia sẻ với đạo tràng, tại vì phần đó 4 bước này theo không có không rõ lắm, nhưng mà có vẻ như là câu hỏi này nói về 4 bước trong tính không, tức là 4 cái then chốt khi mình thiền quán về tính không. Thì sau khi xài thầy xong hết 4 phần then chốt đó trong buổi ôn tập thì con sẽ thảo luận lại với đạo tràng. Khi ngồi thiền một hồi bất giác không thở thì có sao? Dạ con nghĩ là có sao, tại vì nếu mình không thở thì mình làm sao mình sống ạ? Cho nên mình nếu mình khó chịu thì mình phải chú ý, tại vì nếu một hồi mà không có thở được trong một thời gian dài mình không chú ý thì mình sẽ xỉu. Cho nên con nghĩ là có sao ạ? Trong lúc thiền cảm thấy đau chân. Trong lúc thiền cảm thấy đau chân, con chia sẻ cái này trải nghiệm riêng của con chứ không không hẳn là đúng cho tất cả mọi người. Nếu như nó đau quá mà mình khiến cho mình mất tập trung á, thì mình buộc phải sửa tư thế thôi chứ chứ không không có cách nào khác. Còn nếu như mà mình chọn cái phương án là mình kệ, mình kệ cái nỗi đau, cái cơn đau đó, mình tạm thời mình lờ cái cơn đau nó đi, và một hồi nó mất á, nó đi mất thật á, thì mình tiếp tục mình thiền, nó không có vấn đề gì. Càng lúc mình chịu đau giỏi hơn, thí dụ như ban đầu ngồi 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 kiết già, mình ngồi rất là khó, đau đau đớn đủ thứ, xương này nó cứng xương kia, đau đớn đủ thứ rồi. Nhưng mà khi mà mình chịu khó được, mình quyết tâm mình kệ cái cơn đau đó, thì con nghĩ sau một hồi mình sẽ làm quen được với cái trạng thái mới của tâm mình đối với cơn đau. Còn nếu nếu như đau đến mức mà khiến cho mình không thể nào tập trung được thì mình buộc phải sửa tư thế, tại vì nếu như mình cứ để như vậy hoài thì thời thiền đó không có ý nghĩa, tại vì trong đầu mình lúc nào cũng chỉ là cơn đau thôi chứ không phải là pho tượng Phật. Có một câu hỏi về ngã và uẩn không phải là một, đây là một trong 4 điều then chốt khi mà thầy hướng dẫn xong trên lớp á. Anh chị có câu hỏi này thì mình hỏi thầy trực tiếp trên lớp á, rồi sau đó khi đến buổi ôn tập á, mình sẽ thảo luận lại với câu hỏi này, bởi vì mình đừng vội mình đừng vội. Thí dụ như tuần rồi thầy thầy muốn mình tìm cái tôi á, thì mình nỗ lực làm phần đó. Thí dụ như hồi nãy con cũng đã có chia sẻ chút xíu về cái quá trình tìm cái tôi đó. Mình cái hay nhất á, con chia sẻ thêm khoảng 1 phút nữa, cái hay nhất trong quá trình tìm cái tôi đó đó chính là mình phải tìm đúng thời điểm. Khi không mà mình đang yên lành á, không có vấn đề gì đối với, tức như mình đang ngồi đọc cuốn sách chẳng hạn, thì cái tôi đang đọc sách đó mình đâu có đi kiếm nó để làm cái gì, tại vì cái tôi đang ngồi đọc sách đó không không sân giận, không phiền não, gần như là một cái tôi vô hại. Lúc đó mình cái cảm giác chấp ngã lúc đó nó không có, tại vì mình đang đọc sách mà không ai chọc mình giận, mình cũng không có tham một cái gì đó, mình cuốn sách của mình cũng không có nói về cái gì đó quá là ly kỳ hoặc là hồi hộp vân vân. Mình đang đọc cuốn sách rất là bình thường, đang đọc quyển kinh chẳng hạn, thì cái tôi đang đọc sách đó mình đâu có đi tìm cái tôi đó làm gì. Tuy nhiên mình đang đọc quyển kinh chẳng hạn, đang tụng kinh, có người đến vu khống mình đang lúc mình tụng kinh, bắt đầu mình nổi giận, thì cái tôi nổi giận đó chính là đối tượng mình phải đi kiếm xem nó nằm ở đâu. Bởi vì Bởi vì khi mà mình đi kiếm cái tôi sai lầm đó mà mình kiếm không ra, hoặc là mình nghĩ rằng cái tôi đó nó nằm ở ở trong tim mình, nằm ở trong đầu mình, nhưng mà tất cả những khả năng đó đều đưa đến những điều vô lý. Tức là ở bước thứ hai trong sách Giải Thoát Lòng Tây, nếu mình đọc tới xác định tất cả những khả tính, thì mình sẽ thấy rằng mình sau khi mình đã xác định được tất cả những cái khả tính đó, tất cả những cái khả năng mà một cái tôi sai lầm có thể hiện hữu, thì tất cả những cái khả tính đó đều vô lý hết. Rồi khi mà mình thấy cái tôi sân giận đó, mà lúc mà nó trỗi dậy, lúc mình giận á, nó cho dù nó hiện hữu thế nào đi nữa, nó đều không hợp lý, thì mình đi cuối cái giai đoạn lập luận đó, mình sẽ ngờ ngờ rằng nó có thật sự tồn tại hay là không. Tại vì mình đã phân tích nát hết rồi, mình đã đi đi qua hết tất cả các khả tính, tức là tất cả các khả năng đó có thể hiện hữu, mà không có khả năng nào thuyết phục mình được hết, thì mình bắt đầu phát ra một cái tâm nghi, cái tôi đó nó có thật sự có hiện hữu ngay từ ban đầu hay là không. Và mình làm như vậy tới lui nhiều lần, thì bắt đầu cái tâm nghi nó trở thành một cái tâm xác quyết là cái tôi sai lầm như thế không thể nào tồn tại theo những cách mà mình hay nghĩ nó tồn tại. Và cuối cùng mình đi đến một cái kết luận tiếp theo: nếu như nó không tồn tại theo những cái cách mà mình hay chấp vào nó trong lúc mình nổi giận vân vân, thì nó tồn tại theo cách nào? Thì đi đến cuối cái bước đường đó thì chỉ có một con đường duy nhất là đẩy mình tới khái niệm về vô ngã, là nó không có tồn tại, là một cái tôi chân thật mà mình nghĩ là nó có thật á, nó không có tồn tại. Và nếu như một cái tôi chân thật mà mình nghĩ nó có thật, nó không tồn tại, thì nó tồn tại cái kiểu gì? Thì lúc đó mình sẽ đẩy mình qua tính không. Thì cho nên đạo tràng mình hãy mình đừng có vội ạ, mình đừng có vội. À, mình hãy nỗ lực. À, con nghĩ là lúc này mình hãy đọc cái phần sách về về xác định đối tượng cần phải bị bác bỏ đó. Trong sách ghi rất chi tiết là mình phải làm cho cái tôi đó trỗi dậy lên, là mình phải làm mình cho cái tôi đó nó trồi lên, rồi mình phải có khả năng chộp được cái thời cơ, cái thời điểm một một cái tôi rất là cảm xúc đó nó trồi lên, rồi mình phải chọn được cái thời điểm đó. Ví dụ trong ngày á, mình bất thình lình mình nổi giận, mình phải có đủ chánh niệm để chọn được cái thời cơ đó, để xem nó không những mình tỉnh giác được mình vừa nổi giận, mà mình phải phải tiếp tục một bước nữa là cái tôi đang nổi giận đó nó đang nằm ở đâu, nó nằm ở trong đầu, ở trong tim, vân vân. Và mình làm như vậy tới lui nhiều lần thì sẽ có cơ hội rất là lớn mình tiếp cận được vô ngã mà thông qua lý lẽ, rồi rồi dần dần mình sẽ đi xa hơn. Cho nên con muốn chia sẻ với đạo tràng là trong buổi ôn tập hôm nay thì thiền chỉ rất là quan trọng mà. Cho dù mình có thích thực hành tính không đến cách mấy mà mình bỏ qua thiền chỉ, thì mình cũng cũng khó lòng mà đi xa được. Nên nếu nếu không có câu hỏi nào nào khác á, thì con sẽ ngừng lớp ở đây ạ. Con sẽ ngừng buổi ôn tập ở đây ạ. Hẹn gặp lại đạo tràng trong buổi ôn tập tiếp theo ạ.